Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 21 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Nhật ký 612. Một lần kia, tôi nghi ngờ không biết đã có điều gì xảy đến với tôi và xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu hay không. Vì không giải quyết được vấn đề, tôi quyết định không hiệp lễ và trước tiên phải đi xưng tội. Mặc dù ngay lúc ấy tôi đã thực hiện một hành vi ái hối, vì đó là thói quen sau mỗi lần tôi ngã phạm, dù trong điều nhỏ mọn nhất. Trong những ngày không được rước lễ, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến tôi đớn đau, khôn xiết. Nhưng tôi chấp nhận như một hình phạt vì tội lỗi mình. Tuy nhiên lúc xưng tội, tôi đã bị quở trách vì không rước lễ. Bởi vì điều xảy đến với tôi không phải là một ngãng trở cho việc hiệp lễ. Sau khi xưng tội, tôi hiệp lễ trở lại và được thấy Chúa Giêsu, người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng qua việc không kết hợp với cha lúc hiệp lễ, con đã làm cha đau buồn hơn là việc con lỗi phạm trong điều nhỏ mọn nhất. Nhật ký 613. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một nhà nguyện nhỏ, trong đó có 6 nữ tu đang hiệp lễ từ tay cha giải tội của tôi, cha Sopako. Ngài mặc một chiếc áo giúp trắng và đeo dây các phép. Trong nhà nguyện không có đồ trang trí, cũng không có bàn quỳ. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong bức hình. Chúa Giêsu đi ra và tôi gọi theo: Lạy Chúa, nỡ nào Chúa có thể đi qua mà không nói gì với con sao? Không có Chúa, con không thể làm gì được. Chúa nên ở lại với con và chúc lành cho con, cho cộng đoàn này và quê hương của con nữa. Chúa Giêsu làm dấu thánh giá chúc lành và phán:
Con đừng sợ hãi, cha luôn ở với con. Nhật ký 614. Vào hai ngày trước mùa chay, chúng tôi làm một giờ trầu đền tạ chung với các thiếu nữ. Trong những giờ ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sau lúc người chịu đánh đòn. Linh hồn tôi cảm thấy một nỗi đau đớn vô ngần. Dường như tất cả những thực hình ấy đang hành hạ thân xác và linh hồn tôi vậy.
Nhật ký 615, ngày 1 tháng 3 năm 1936. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi bắt tay thi hành những ý muốn của Thiên Chúa. Tôi được một tri thức rõ ràng về các điều Chúa đang yêu cầu tôi, đến độ nếu tôi nói mình không hiểu người đòi hỏi tôi những gì, thì quả thật tôi đang nói dối, bởi vì Chúa tỏ thánh ý người cho tôi quá rõ ràng và hiển nhiên. Tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào về các điều ấy. Tôi thừa nhận thật là một sự vô ơn hết sức trân cháo nếu tôi trì hoãn công việc mà Chúa muốn thực hiện để người được vinh quang và đem lại lợi ích cho vô số các linh hồn. Chúa đang dùng tôi như một dụng cụ khốn cùng để thực hiện các chương trình lòng thương xót muôn đời của người. Quả thật, linh hồn tôi tệ bạc biết bao nếu cứ chống lại thánh ý Thiên Chúa. Không còn gì sẽ làm tôi dừng lại được nữa, cho dù bách hại đau khổ, cười nhạo, đe dọa, năn nỉ, cơ hàn, su nịnh, tình thân, bạn bè, thù nghịch. Dù những điều tôi đang trải qua hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc sự căm hận của hỏa ngục, không gì có thể cản trở tôi trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tôi không cậy dựa vào sức mình, nhưng vào quyền toàn năng Thiên Chúa, bởi vì người ban cho tôi ơn biết thánh ý của người, và ơn làm trọn thánh ý ấy. Tôi không thể không phủ nhận nhiên tính thấp hèn của tôi vùng vẫy chống lại điều này. và tỏ ra các dục vọng của nó. Thế là bùng ra một cuộc chiến kịch liệt trong linh hồn tôi, giống như cuộc chiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tôi cũng kêu lên cùng Thiên Chúa Cha hằng hữu: "Nếu có thể được, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng là ý Cha, nguyện ý Cha được nên chọn." Những gì con sắp trải qua, không có gì là bí mật với con cả, nhưng với đầy đủ ý thức, con xin chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho con. Ôi lạy Chúa! Ôi Thiên Chúa nhân lành! Con tín thác nơi Chúa, và con ước ao được làm người đầu tiên tỏ cho Chúa thấy lòng tín thác mà Chúa đòi hỏi các linh hồn. Ôi đấng chân lý hằng hữu! Xin giúp con và soi sáng cho con trên những nẻo đường cuộc đời, và cho thánh ý Chúa được nên chọn nơi con.
Lạy Thiên Chúa của con không ước ao điều gì khác ngoài việc thánh ý Chúa được nên chọn. Điều ấy dù khó khăn hay dễ dàng cũng không thành vấn đề. Con cảm thấy một sức mạnh phi thường thúc bách con hành động. Chỉ có một điều giữ con lại, đó là đức vâng lời thánh thiện. Ôi Chúa Giêsu của con, một đàng Chúa thôi thúc, một đàng Chúa giữ và kiềm hãm con lại. Ôi Chúa Giêsu của con, ở đây nguyện xin thánh ý Chúa được nên chọn. Tôi vẫn ở trong tình trạng này trong suốt nhiều ngày, không một chút ngơi nghỉ, sức lực xuống dốc. Và mặc dù tôi không hé ra với ai về điều này, nhưng mẹ bề trên Borgia đã nhận ra đau đớn của tôi và nhận xét diện mạo tôi đã biến đổi rất xanh xao. Mẹ bảo tôi phải đi ngủ sớm và ngủ nhiều hơn. Mẹ còn cho người đem cho tôi một ly sữa nóng vào buổi tối. Mẹ có một tâm hồn hiền mẫu, đầy ân cần và hết sức giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp các đau khổ thiêng liêng, những điều bề ngoài không có ảnh hưởng và không đem lại bao nhiêu khuây khỏa, chính tòa cáo giải là nơi tôi kín múc sức mạnh và an ủi, vì biết rằng không bao lâu nữa tôi sẽ có thể bắt đầu hành động.
Nhật ký 616, thứ năm, khi đang trở về phòng riêng, tôi nhìn thấy trên đầu một bánh thánh vô cùng sáng láng, và tôi nghe một tiếng nói dường như phát ra từ bánh thánh trên cao.
Trong bánh thánh là sức mạnh của con, sức mạnh ấy sẽ bảo vệ con.
Sau những lời ấy, thị kiến cũng chấm dứt, và một nguồn sức mạnh lạ lùng tràn vào linh hồn tôi. Tôi được ơn soi sáng kỳ diệu cho biết điều thiết yếu để chứng tỏ lòng mến Thiên Chúa, đó là phải thi hành thánh ý người.
Nhật ký 617. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Thiên Chúa Hằng Hữu, con muốn được óng ánh như một hạt ngọc nhỏ bé trên chiều thiên thương xót của Chúa, mà vẻ đẹp của nó tùy thuộc vào ánh sáng và lòng thương xót vô bờ của Chúa. Tất cả những gì xinh đẹp trong linh hồn con đều thuộc về Chúa. Ôi lạy Chúa, tự mình con mãi mãi vẫn là hư vô.
Nhật ký 618. Đầu mùa chay, tôi xin Cha giải tội ban một khổ chế trong thời gian chay tịnh này. Tôi được dạy đừng bớt phần thực phẩm, nhưng trong khi dùng bữa, hãy suy về việc Chúa Giêsu trên thập giá đã chấp nhận giấm chua và mật đắng. Đó sẽ là việc khổ chế cho tôi. Tôi đã không biết điều này rất ích lợi cho linh hồn tôi. Lợi ích ở chỗ là tôi được thường xuyên suy niệm về cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa. Và như thế, trong lúc dùng bữa, tôi không còn bận tâm đến thực phẩm mình đang ăn, nhưng chỉ suy niệm về cuộc tử nạn Chúa Giêsu.
Nhật ký 619. Đầu mùa chay, tôi xin thay đổi chủ đề kiểm điểm của tôi, và tôi được dạy phải làm mọi sự với chủ ý ngay lành để đền tạ thay cho các tội nhân đáng thương. Điều này giữ cho tôi liên lỉ kết hợp với Thiên Chúa, và chủ ý này sẽ hoàn hảo hóa các hành động của tôi, bởi vì mọi sự tôi làm đều được thực hiện vì các linh hồn bất tử. Mọi khó nhọc và vất vả chẳng còn là gì khi tôi nghĩ rằng chúng sẽ giải hòa các linh hồn tội lỗi với Thiên Chúa.
Nhật ký 620. Đức Mẹ là đấng huấn luyện cho tôi. Mẹ luôn dạy tôi cách sống cho Thiên Chúa. Ôi Mẹ Maria, tâm trí con được bừng lên trong sự dịu hiền và khiêm nhượng của Mẹ.
Nhật ký 621. Vào một dịp nọ, khi ghé vào nhà nguyện để chầu Chúa 5 phút và cầu nguyện cho một linh hồn kia, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến. Nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt cực hình luyện ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời nguyện cầu của chúng ta không uổng phí.
Nhật ký 622. Sự hiệp thông thân thiết của một linh hồn với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với linh hồn theo cách đặc biệt mà chỉ mình Người và linh hồn ấy biết mà thôi. Không ai nhận ra được sự hiệp thông mầu nhiệm ấy. Tình yêu thống trị mối kết hợp này, và mọi sự đều đạt được chỉ nhờ tình yêu. Chúa Giêsu ban mình cho linh hồn cách dịu dàng và ngọt ngào, và trong những nơi sâu nhiệm của Người là sự bình an. Người ban cho linh hồn nhiều ân sủng và cho họ được chia sẻ những tư tưởng muôn đời của Người. Và rất thường, Người còn tỏ cho họ biết những chương trình của Người.
Nhật ký 623. Cha Andres nói với tôi, nếu trong giáo hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu lòng thương xót Chúa là điều tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi Thiên Chúa thật tốt lành dường bao.
Nhật ký 624. Ngày 18 tháng 3 năm 1936. Một lần kia, tôi nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự thực hiện một sự thay đổi hoặc một biến cố bên ngoài nào đó, hoặc là để Người ta trục xuất tôi, vì tôi không thể tự mình rời bỏ hội dòng này được. Và tôi đã phải chịu nỗi cay cực vì điều này hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi không thể cầu nguyện, nhưng vẫn bắt ý chí suy phục thánh ý Thiên Chúa. Sáng hôm sau, mẹ bề trên Borgia cho tôi biết rằng mẹ tổng quyền Michael thuyên chuyển tôi về Warsaw. Tôi thưa rằng đáng lẽ tôi sẽ không đi, nhưng rời bỏ hội dòng trực tiếp từ nơi này. Tôi coi đây là dấu chỉ bên ngoài cho những điều tôi vẫn kêu xin cùng Chúa. Mẹ bề trên không trả lời, nhưng sau đó một lát, mẹ gọi tôi lại và nói,
này chị đã biết, chị hãy đi và đừng lo lắng sẽ phí công đi chuyến này, cho dù chị có trở về ngay lập tức đi nữa.
Tôi thưa, vâng, con sẽ đi. Mặc dù tâm hồn tôi đớn đau khi biết vì chuyến đi này mà vấn đề sẽ bị trì hoãn, tuy nhiên tôi luôn cố gắng vâng lời bất chấp tất cả.
Nhật ký 625. Buổi tối, khi tôi đang cầu nguyện, mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi,
cuộc đời con phải nên giống cuộc đời mẹ, âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai.
Nhật ký 626. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, linh hồn tôi được kết hợp với Thiên Chúa trong một lúc. tôi cảm thấy mình trong tay người như một đứa con nhỏ bé và nghe những lời này trong linh hồn.
Đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của cha, tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân cha.
Nghe những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi.
Nhật ký 627. Khi phàn nàn với Chúa rằng người đang cất khỏi tôi sự trợ giúp, tôi sẽ bơ vơ như trước kia và không biết phải làm gì. Tôi đã nghe những lời này.
Đừng sợ hãi, cha luôn ở với con.
Sau những lời này, một niềm bình an sâu xa lại thấu nhập linh hồn tôi. Sự hiện diện của Chúa xuyên suốt tôi hoàn toàn, đến độ có thể cảm nhận được. Tâm trí tôi được ngập tràn ánh sáng, và thân xác tôi cũng được hưởng lấy.
Nhật ký 628. Vào buổi tối trước ngày tôi rời khỏi Vilnius, một chị cao niên đã bộc bạch tình trạng linh hồn chị với tôi. Chị cho biết chị đã đau khổ suốt nhiều năm trường, và theo chị, dường như tất cả những lần chị xưng tội đều phạm sự thánh. Chị hoài nghi không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho chị hay không. Tôi hỏi chị đã bao giờ trình bày điều này với cha giải tội chưa? Chị cho biết đã tỏ bày nhiều lần với cha giải tội về điều này.
Các cha giải tội luôn luôn bảo em hãy an tâm, nhưng em vẫn đau khổ rất nhiều. Không gì có thể làm em khuây khỏa được. Lúc nào em cũng thấy dường như Thiên Chúa chưa tha thứ cho em.
Tôi đáp lại, chị ơi! Chị hãy vâng lời cha giải tội và hãy hoàn toàn an tâm, bởi vì chắc chắn đây là một cơn cám dỗ. Nhưng chị vẫn nước mắt lưng tròng, nài nỉ tôi hãy hỏi Chúa Giêsu xem người đã tha thứ cho chị hay chưa, và những lần xưng tội của chị có phạm sự thánh hay không. Tôi cả quyết mạnh mẽ, này chị, nếu chị còn không tin các cha giải tội của chị, thì chị hãy tự hỏi lấy. Nhưng chị nắm chặt tay tôi, không muốn để tôi ra đi cho đến khi tôi phải trả lời, và chị cứ năn nỉ xin tôi cầu nguyện và cho chị biết Chúa Giêsu nói với tôi thế nào về chị. Chị khóc nức nở, không chịu để tôi đi, và nói,
chị ơi, em biết Chúa Giêsu có nói với chị.
Bởi vì chị siết chặt tay tôi và tôi không sao bứt ra được, nên tôi đành hứa sẽ cầu nguyện cho chị. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, tôi nghe những lời này trong linh hồn.
Con hãy nói với chị ấy rằng thái độ ngờ vực của chị ấy gây nên thương tích đớn đau cho trái tim cha hơn là những tội lỗi chị ấy đã phạm.
Khi tôi kể cho chị biết điều này, chị òa lên khóc như một đứa trẻ, và một niềm vui sướng vô bờ tràn ngập linh hồn chị. Tôi hiểu ra Thiên Chúa muốn nhờ tôi để an ủi linh hồn này. Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi đã làm trọn ý muốn của Chúa.
Nhật ký 629. Tối hôm ấy, khi tôi vào nhà nguyện một lúc để cám tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân người đã ban cho tôi trong nhà này, bỗng nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như một con trẻ trong vòng tay cha hiền vô cùng tốt lành, và được nghe những lời này.
Con đừng sợ hãi gì, cha luôn ở với con.
Tình yêu Chúa thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi. Tôi cảm thấy mình đi sâu vào tình thắm thiết với người, đến độ không tìm được lời nào để diễn tả.
Nhật ký 630. Lúc ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh tôi một vị thiên thần trong số 7 vị, dưới hình ánh sáng và vẫn rạng rỡ như những lần khác. Tôi thường xuyên được thấy Ngài bên cạnh khi đi trên xe lửa. Tôi cũng nhìn thấy trên mỗi nhà thờ chúng tôi đi qua đều có một vị thiên thần đứng canh. Nhưng các ngài được bao bọc bằng một ánh sáng không rực rỡ bằng vị thiên thần đồng hành bên tôi trong chuyến hành trình. Và các vị thiên thần canh giữ các nhà thờ đều cúi đầu chào vị thiên thần đồng hành với tôi. Khi tôi vào cổng tu viện Warsaw, vị thiên thần liền biến đi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của Người đã ban cho chúng ta các vị thiên thần làm đồng hành. Ôi, người ta ít khi nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh họ cũng có một vị khách quý, đồng thời cũng là nhân chứng về mọi việc. Hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn.
Nhật ký 631. Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi. Còn những ai muốn được cứu rỗi, thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kín múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận.
Nhật ký 632. Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên:
"Chị Faustina ắt phải là một đấng thánh hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy."
Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến.
Nhật ký 633. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là khổ đau của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Thiên Chúa? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà, đội lốt nụ cười thân thiện, chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc, nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành, không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.
Nhật ký 634. Ngày 22 tháng 3 năm 1936, khi đến Warsaw, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì cuộc hành trình bằng an, đồng thời xin Người ban cho tôi sự trợ giúp và ân sủng cần thiết trong mọi sự đang đón đợi ở đây. Tôi xin suy phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Tôi được nghe những lời này:
"Con đừng sợ hãi gì cả. Tất cả những khó khăn sẽ góp phần hoàn thành thánh ý Cha." Nhật ký 635. Ngày 25 tháng 3, ban sáng, trong giờ nguyện ngẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt. Tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ phán dạy tôi:
"Linh hồn nào trung thành vâng theo những soi động của ơn Thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng người biết bao. Mẹ đã ban đấng cứu độ cho thế giới. Còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót bao la của người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách đấng cứu thế nhân lành, nhưng trong tư cách một thẩm phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run rùng trước ngày ấy. Còn hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa, trong khi vẫn còn thời giờ ban phát lòng thương xót. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con.
Nhật ký 636. Khi tôi đến Orlando, một chị chào đón tôi như thế này.
Chào chị, giờ thì chị đã đến đây với chúng em, mọi sự rồi sẽ đâu vào đó.
Tôi hỏi lại, chị ơi, tại sao chị nói như thế? Chị đáp rằng linh hồn chị cảm thấy như vậy. Người chị em đặc biệt này hết sức đơn sơ và đẹp lòng trái tim Chúa Giê-xu. Nhà dòng ở đây quả thực rất túng thiếu về tài chánh. Tôi không đề cập tất cả điều ấy ở đây.
Nhật ký 637. Xưng tội. Khi dọn mình xưng tội, tôi thưa với Chúa Giê-xu ẩn ngự trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa Giê-xu, con nài xin Chúa hãy phán dạy con qua miệng lưỡi vị linh mục này, và đây sẽ là một dấu chỉ cho con. Bởi vì Ngài không biết gì về việc Chúa muốn con thiết lập hội dòng của lòng thương xót cả. Xin cho Ngài nói với con một điều gì về lòng thương xót. Khi tôi vào tòa cáo giải và bắt đầu xưng tội, vị linh mục cắt ngang lời tôi và bắt đầu nói về lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tôi chưa từng nghe một ai nói hùng hồn như Ngài. Ngài hỏi tôi,
chị có biết lòng thương xót Chúa còn cao vời hơn mọi kỳ công của người hay không?
Tôi chăm chú lắng nghe những lời Chúa dạy qua miệng lưỡi vị linh mục này, mặc dù vẫn tin Thiên Chúa nói qua môi miệng các linh mục trong tòa giải tội. Nhưng trong trường hợp này, tôi đã cảm nghiệm điều ấy một cách đặc biệt. Mặc dù tôi không lộ ra chút gì về đời sống thiêng liêng trong linh hồn, mà chỉ xưng thú các sai lỗi, nhưng chính vị linh mục lại nói cho tôi biết rất nhiều về những gì trong linh hồn tôi và buộc tôi phải trung thành với các soi động của Chúa. Ngài nói với tôi,
chị hãy cùng với mẹ Thiên Chúa đi chọn một đời. Mẹ đã trung thành đáp ứng mọi soi động thần linh.
Ôi Chúa Giê-xu, ai có thể hiểu được lòng nhân lành của Chúa?
Nhật ký 638. Lạy Chúa Giê-xu, xin xua đuổi khỏi con những tư tưởng không hợp với thánh ý Chúa. Con biết rằng giờ đây không còn gì ràng buộc con với trần gian này, ngoại trừ công cuộc lòng thương xót mà thôi.
Nhật ký 639. Thứ năm, trong giờ chầu tối, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu chịu đánh đòn và bị hành hạ. Người phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, cha ước mong ngay trong những điều nhỏ mọn nhất, con cũng phải lệ thuộc vào cha giải tội của con. Những hy sinh lớn lao nhất cũng không làm cha vui lòng nếu con thực hiện mà không có phép của cha giải tội. Ngược lại, nếu được thực hiện với phép của Ngài, dù một hy sinh nhỏ mọn nhất cũng mang giá trị cao cả trước mắt cha. Những công cuộc lớn lao nhất, nếu được thực hiện theo ý riêng, sẽ chẳng có giá trị gì trước mắt cha. Chúng thường là không phù hợp với thánh ý cha, và đáng phạt hơn là đáng thưởng. Ngược lại, ngay cả hành vi nhỏ mọn nhất con thực hiện với phép của cha giải tội cũng làm vui thỏa mắt cha và rất đáng quý đối với cha. Con hãy luôn luôn nắm vững điều này. Con hãy luôn tỉnh thức, vì nhiều linh hồn sẽ quay về từ các cửa hỏa ngục để kính thờ lòng thương xót cha. Nhưng con đừng sợ hãi. Con hãy biết rằng, tự sức con không làm được gì.
Nhật ký 640. Thứ sáu đầu tháng, trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy một bình thánh rất lớn, đựng đầy bánh thánh. Một bàn tay đặt chiếc bình thánh trước mặt tôi, và tôi lấy tay cầm bình thánh lên, có cả ngàn bánh thánh sống động bên trong. Lúc đó, tôi nghe lời này.
Đây là những bánh thánh được lãnh nhận do các linh hồn nhờ con mà được ơn thực tâm trở lại trong mùa chay này.
Hôm đó, vừa đúng một tuần trước ngày thứ sáu tuần thánh, tôi đã sống ngày hôm ấy trong trạng thái tịnh hiệp sâu lắng, hủy mình vì các linh hồn.
Nhật ký 641. Ôi thật vui sướng khi được hủy mình vì lợi ích các linh hồn bất tử. Tôi biết hạt lúa mì phải bị tiêu hủy và nghiền tán trong cối xay để trở nên của ăn. Cũng thế, tôi phải bị tiêu hao để trở nên lợi ích cho giáo hội và các linh hồn. Mặc dù bên ngoài không ai nhận ra sự hy sinh của tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, bên ngoài con muốn được ẩn khuất như tấm bánh nhỏ bé này, mắt thường không nhận thấy gì, nhưng là một tấm bánh được thánh hiến cho Chúa.
Nhật ký 642. Chúa Nhật lễ lá. Chúa Nhật hôm nay tôi được cảm nghiệm một cách đặc biệt các tâm tình của trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu. Linh hồn tôi là nơi Chúa Giêsu ngự trị. Tôi nhìn thấy Chúa cưỡi trên một lừa con. Các tông đồ và đám đông dân chúng với những cành lá trên tay hớn hở cùng đi với Chúa Giêsu. Một số người trải lá dưới chân Chúa khi người đi qua. Một số khác vẫy các cành lá lên trời, nhảy nhót trước mặt Chúa vì không biết làm gì để diễn tả niềm vui. Tôi còn thấy một đám đông khác tuôn ra đón Chúa Giêsu. Cũng những gương mặt hân hoan với cành lá trên tay không ngớt reo hò vui vẻ. Ở đó cũng có các trẻ nhỏ, nhưng Chúa Giêsu rất trầm tư và Chúa cho tôi biết người đau khổ như thế nào trong lúc ấy. Lúc đó tôi không thấy gì ngoài Chúa Giêsu, trái tim người chịu ngập ứ nỗi vô ơn.
Nhật ký 643. Xưng tội theo quý. Cha Bukowski, khi một sức mạnh bên trong thôi thúc tôi đừng trì hoãn vấn đề này, tôi không sao tìm được sự an lòng. Tôi thưa với linh mục giải tội cha Bukowski rằng tôi không thể nán thêm được nữa. Cha trả lời tôi:
Này chị, đây là một ảo tưởng. Không thể nào Chúa Giêsu lại đòi hỏi điều này. Chị đã khấn trọn đời. Tất cả là ảo tưởng. Chị đang bày tạo một trò dối đạo đấy.
Và ngài quát tháo ầm ĩ để trách mắng tôi. Tôi hỏi lại tất cả điều này có phải là một ảo tưởng hay không? Và ngài đáp:
Tất cả.
Vậy xin cha vui lòng cho con biết phải đi đường nào?
Được. Này chị không được nghe theo bất kỳ suối bẩy nào nữa. Chị hãy vứt quách thứ ấy ra khỏi đầu óc. Đừng lưu ý gì đến những điều chị nghe trong linh hồn và cố gắng chu toàn những bổn phận bên ngoài của chị cho tốt. Đừng nghĩ ngợi gì đến những điều này và vứt cho xa khỏi tâm trí của chị.
Tôi đáp lại: Vâng, cho đến nay con vẫn luôn sống theo lương tâm của mình. Nhưng giờ đây, thưa cha hướng dẫn con đừng để ý gì đến nội tâm, nên con sẽ không làm như thế nữa. Khi đó, ngài nói:
Nếu Chúa Giêsu còn nói gì với chị nữa, làm ơn cho tôi biết, nhưng chị không được hành động gì cả.
Tôi thưa: Vâng được, con sẽ cố gắng vâng lời. Tôi không biết tại sao Ngài lại nghiêm khắc đến thế.
Nhật ký 644. Khi tôi rời khỏi tòa cáo giải, đầy rẫy những tư tưởng chịu nặng linh hồn tôi, tại sao lại phải thành thực? Những gì tôi đã nói ra đâu phải là tội, vì thế tôi đâu có bổn phận phải trình bày với cha giải tội. Còn nữa, thật là thoải mái nếu tôi không phải lưu ý đến nội tâm nữa, miễn là mọi sự đều êm xuôi bên ngoài. Tôi không phải chú ý đến bất cứ điều gì, không phải nghe theo những tiếng nói trong lòng vẫn bắt tôi phải chịu rất nhiều nhục nhã. Từ nay trở đi, tôi sẽ được thong dong. Nhưng rồi, một nỗi đau đớn lạ lùng quặn thắt linh hồn tôi bật khóc. Lạy Chúa Giêsu, con biết phải theo ai bây giờ? Từ lúc có lệnh ngăn cấm của cha giải tội, một bầu tâm tối phủ lên linh hồn tôi. Tôi sợ phải nghe tiếng nói trong lòng, vì đó là dịp phá lệnh cấm của cha giải tội. Và rồi tôi mòn mỏi chết vì khao khát Thiên Chúa. Nội tâm tôi đành đoạn tan nát, không còn một ý chí nào của riêng tôi, vì nó đã hoàn toàn được quy hướng về Thiên Chúa. Ngày đó là ngày thứ tư tuần thánh. Sang thứ năm, nỗi khổ đau còn tê tái hơn nữa. Giờ nguyện gẫm, tôi lâm vào cảnh hấp hối. Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả phép công thẳng của người đè nặng trên tôi. Tôi thấy mình quỵ ngã dưới gánh tội của thế giới. Satan giở giọng chế nhạo.
Xem đấy! Giờ thì mày không còn cố gắng cứu các linh hồn nữa nhé. Xem mày đã phải trả giá như thế nào. Không ai tin nổi Chúa Giêsu đòi hỏi mày làm điều này nữa đâu. Xem thử mày đang phải chịu đựng bao nhiêu, và còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thêm nữa. Rốt cuộc, cha giải tội bây giờ đã tháo gỡ hết những điều này dùm mày rồi đấy.
Giờ đây, tôi sống như mình muốn. Miễn là các việc bên ngoài đều ổn thỏa, những tư tưởng kinh sợ này đã hành hạ tôi suốt cả một giờ đồng hồ. Lúc gần đến giờ thánh lễ, lòng tôi nhói lên một nỗi đớn đau. Chẳng lẽ rồi đây tôi phải lìa bỏ hội dòng này sao? Và vì cha giải tội đã bảo đây là một trò dối đạo, thế tôi phải xa lìa cả giáo hội nữa sao? Tôi kêu khóc với Chúa bằng tiếng than van sầu thảm trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con đi. Vẫn không có lấy một tia sáng rọi đến linh hồn tôi. Tôi cảm thấy sức lực cũng kiệt quệ, dường như thân xác đang tách lìa khỏi linh hồn. Tôi phó mình suy phục thánh ý Chúa và lặp lại. Lạy Chúa, bất cứ những gì Chúa đã quyết định, xin hãy nên chọn nơi con. Không gì nơi con là của riêng con. Khi đó, bỗng nhiên, sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ và thấu nhập tôi hoàn toàn. Việc này trùng ngay vào lúc tôi hiệp lễ. Sau hiệp lễ một lúc, tôi mất hết ý thức về những gì chung quanh và không biết mình đang ở đâu nữa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 22 vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.